với mình di nguyện đó là nguyện, nguyện chư Phật, nguyện chư Tổ, những vị mình lãnh lễ sau đây xin giáng kết tường, tức là xin đem cái pháp môn này, xin xiềng dương nó để đem nó đến chúng sinh như một cái điều an lành, như một cái điểm kết tường như vậy. Bởi vì chính nó là một cái pháp nhất hết trong tất cả các pháp ở thế giới ta bà này đó. Nó là một cái từ hàng để mà làm cho mình được ngộ tất cả những cái gì mình hằng mê muội xưa nay, và để cho mình có thể đạt được cái tính giác tối lung và tối minh, nó thường tịch chiếu, nó chân thường đó, nó thường lạc đã tịnh như vậy. Vì nó chân thường như vậy cho nên nó thường thường thanh tịnh và an lạc, và vì như thế mà mới đảnh lễ, thế mà mới tri ân, để tri ân những đại thiện tri thức như vậy, những vị đạo sư đưa mình đến với Đức Phật. Hình như là Đức Phật đã thể hiện trên đời, mà mình nhớ rằng tất cả ai học đạo cũng biết một điều rằng trong bát nạn, trong tám cái nạn mà Đức Phật kể ra ở nơi đời, trong đó có những nạn gì? Sinh vào tiền Phật hoặc hậu Phật, tức là mình sinh ra đời khi Đức Phật chưa ra đời. Cho nên như A-la-lam, như A-tư-đà, khi mà thấy Thái tử đản sinh á, khóc. Khóc là bởi vì nói rằng là tôi tiếc rằng là tôi già nua quá rồi. Khi thằng bé này nó lớn lên thì tôi chết rồi, cho tôi không được hưởng gì hết. Đó là tiền Phật. Còn hậu Phật là như mình này đó, là đều là đại nạn hết. Mà bây giờ mình biết là sinh ra tiền Phật, hậu Phật là đại nạn. Mà khi mình biết như vậy rồi, mình tu, mình quy y Đức Phật rồi, mà mình lại không chịu một cái pháp mà để thoát ra những cái đại nạn đó, là cái pháp bằng là sinh về thế giới có Phật, tức là gặp Phật. Tức là rõ ràng đó là hạnh phúc chứ không phải nạn đó. Mà sinh về đó thì không có bị những cái giống như trong bát nạn nói, như là chỉ có thế trí biện thông, tức là chỉ biết suy luận những cái mánh mông của cuộc đời, giỏi lắm, gọi là thế trí biện thông. Hay là không chỉ có sống lâu, mà sống lâu nhưng mà không ích lợi gì như trường thọ thiên, mà không bị những cái, dĩ nhiên lên trên đó với cái phước báo mạnh như vậy, nên không có bị những cái đuôi mù, câm điếc, ngọng gì hết. Tức là thoát được hết tất cả những cái nạn. Mà giả sử bất kể một người nào có nạn gì chăng nữa đụng với Đức Phật, nạn đó cũng trở thành phước, như A Na Luật bị đuôi. Và do bị đuôi như vậy trở thành đệ nhất thiên nhãn, người mà thấy dữ dội nhất, đó là cái ông đuôi, đó là ngài Thánh Tăng A Na Luật. Đó. Với Đức Phật thì như vậy. Cho nên chính cái đó đó mới là cái mà rằng là kết tường ở thế gian này. Cho nên vì như vậy đó mà khi mình tu tịnh độ, mình tu giới như vậy đó, là những cái bảo đảm bảo chứng vô cùng, mình không có thể nào trong một cái tương lai có thể đọa lạc hay là có thể tổ hòa nhập ma hết đó. Tại vì đều đúng theo cái tinh thần, đúng theo những gì Đức Phật dặn dò trước khi nhập Niết Bàn, là lấy Ba La Đề Mộc Xoa ra làm thầy, tức là lấy giới. Rồi mình lấy giới mà mình tu, và mình chỉ mong rằng là hết cái nhân duyên mà bất hạnh này, tức là đại nạn này, tức là sinh ra không phải thời Đức Phật, thì chấm dứt cái này bằng công đức tu giới, nguyện sinh được gặp Phật. Tức là từ đó trở đi, với gặp Đức Phật rồi thì không sợ gì nữa, không có sợ một lần lỡ làng là muôn kiếp hối không kịp. Thành chính vì như thế đó mà cái bài kệ nói trên này mới nói tóm tắt lại là ca ngợi cái tính giác đó, ca ngợi cái chân ngã đó, ca ngợi cái sự giải thoát đó, ca ngợi cái pháp thân của chư Phật trong mười phương như vậy đó, mà người ta xưa nay hằng mê muội, ngày hôm nay mình được khai ngộ đó là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người khải tịnh độ giáo, là Đức Phật khai ngộ, cộng với lại chư tổ, 13 vị tổ đây khai ngộ cho mình đó. Cho nên hôm nay kim ngộ thấy rõ được, thấy rõ được, rồi nương vô cái từ hàng của Tam Bảo, nương vô cái lực của chư Thánh Tăng đó, chư Phật và giáo pháp đó, cái giáo pháp khai ngộ đó, và chư Phật trong mười phương và các vị thiện tri thức, 13 vị tổ này, hay là tất cả những vị khác nữa mà đều có cái công năng chỉ dẫn tư đường như vậy đó, mình đều nương vào cái lấy cái đó làm cái từ hàng để mà từ nay trở đi có cái huệ mạng như vậy. Cho nên vì như vậy cảm kích mà cúi đầu đảnh lễ, dâng hết cả cái tâm hương, tức là cái tâm thanh tịnh này, nguyện theo Đức Phật bằng chọn cả cái tấm lòng của mình, tức là tâm của mình đó, tâm thức của mình. Cho nên vì như thế mà phải theo giới luật, theo phát nguyện vãng sinh, học giới và tu tịnh. Rồi thì mà mình biết chắc chắn rằng là các cái pháp mà vua hết ở trong các pháp để cứu độ cái chúng sinh ở thế giới nhẫn này không gì hơn được cái nguyện lớn nhất là nguyện vãng sinh cực lạc. Mà chư tổ Liên Tông đã xiển dương cái cảnh giới đó rồi, rồi xin mong rằng đó, cái giáo pháp đó, cái từ hàng đó của Tam Bảo luôn luôn đem cái tưởng đến cho hiện tại là mình, tương lai cho tất cả các chúng sinh ở nơi đời tương lai, mà chính mình cũng sẽ đóng góp, cũng là những cái người mà tích cực hoằng hóa đó. Thì đó là cái bài kệ mà sau đó là mình đảnh lễ. Từ hàng là con thuyền từ, hồi nãy tôi giải thích rồi. Hàng là thuyền, từ là từ bi, tức là con thuyền từ này là tại vì con thuyền từ này chúng sinh là lặn hụp ở trong cái biển phiền não, hệ lụy, đau khổ, đấu tránh. Đó, bây giờ một khi mà bám vào được cái thuyền từ, leo lên trên cái thuyền từ thì không còn bị dính những cái thứ nước nữa, tức là không còn bị dính nữa, tức là khi nương vô cái lực của Tam Bảo. Lực của Tam Bảo được ví như một con thuyền từ, con thuyền nó làm cho mình được an vui, con thuyền nó làm cho mình được giải thoát mọi cái hệ lụy mà mình đang vướng. Cái Tam Bảo có cái sức như vậy, cho nên gọi Tam Bảo là từ hàng, cho nên nói Tam Bảo thị từ hàng. Thì như thế, bài kệ như vậy thì tôi nghĩ là giải thích như thế thì mình có thể hiểu biết cái bài kệ đó, thì khi mình sướng nó, sướng cái bài kệ này lên mình đảnh lễ. Đó, và mình nên mỗi ngày, thì dù người nào mà có không tụng kinh được vì lý do bận rộn quá thì tôi nghĩ rằng là cứ như thế này, mình có thể cái lạy thứ hai mình có thể chia làm 3 lạy thêm, tức là tổng cộng 19 lạy. Nói ví dụ vậy là mình lạy Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và tất cả mấy vị này. Mà cứ như thế mình cứ trì niệm mỗi đêm lạy như vậy, bây giờ không có thì giờ tụng kinh tụng kệ, không có thì giờ gì đó thì cứ phát nguyện giữ đúng như vậy. Rồi mỗi đêm hoặc mỗi sáng trước khi đi làm, ngủ dậy hoặc là trước khi đi ngủ, mà cứ lạy đúng như vậy, mà chỉ có mười mấy lạy thôi một ngày, thì tôi bảo đảm tôi chịu trách nhiệm. Nếu người này đọa tôi chịu trách nhiệm phải xuống cứu đó, còn guarantee. Mà nếu mà lên Pháp Hội Long Hoa, lên trên Tây Phương Cực Lạc mà tôi không thấy thì tôi có trách nhiệm phải đi tìm đó. Chắc chắn như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Thế thôi, bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này.